Tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn. Phải biết nghĩ xa. Tay nắm vận mệnh của nước mà lòng nghĩ đến quyền lợi riêng tay, thì việc nước hỏng mà việc riêng cũng không thể nên được. Xưa nay không hiếm gì gương, mà gương của Triệu Cao là một. Triệu Cao làm tôi nhà Tần. Tần Thủy Hoàng Bình Xanh làm không biết bao nhiêu việc ác, khi gần chết gọi quan tể tướng là Lý Tư đến trói rằng: "Trẫm biết không còn sống để thụ hưởng vinh hoa được nữa, niêu dạng nhất trẫm băng hà, khanh nên đến thượng quận đón thái tử phụ tâu về kế vị, như vậy thiên hạ mới mong lập nghiệp được." Nói xong, viết di chiếu và giao ngọc tỷ cho Lý Tư. Lý Tư sụp lại nhận mệnh. Thủy Hoàng nói tiếp: "Người phò trẫm đã lâu, mọi việc lớn nhỏ trẫm đều phó thác. Vậy người phải hết lòng vì nước, chớ trái lời di chiếu này. Thái tử Phù Tô là người nhân ái, có thể dùng đức cải hóa thiên hạ. Ta tiếc rằng đời ta đã dùng bạo lực. Đó là phương thức không hay đối với chánh sách trị nước." Vừa hết lời thì tắt thở. Lý Tư liền tẩm liệm, rồi sai người đi triệu Phù Tô. Triệu Cao cản lại: "Không nên, thái tử Phù Tô lâu nay không tín nhiệm bọn ta. Nếu thừa tướng là Phù Tô lên ngôi, chẳng những chúng ta mất chức, mà còn phải nguy đến tánh mạng chứ chẳng chơi đâu." Lý Tư nói: "Nhưng mệnh vua trái sau đành." Triệu Cao cười nhạt: "Giữ lời di chiếu mà phải lị thân, thì thà phụ lời di chiếu mà giữ được địa vị." Lý Tư thở dài: Theo ý ngài nên làm thế nào bây giờ?" Triệu Cao nói: "Có khó gì, hãy đổi tờ di chiếu, lập công tử Hầu Hợi lên nối ngôi." Lý Tư trầm ngâm một lúc, quyền lợi cá nhân thắng lẽ phải, thắng nghĩa cả, ngẩng nhìn Triệu Cao và nói: "Tôi xin theo lời ngài." Triệu Cao mừng rỡ, liền đi tìm Hầu Hợi và nói: "Nghiệp đế vương ngày nay mất hay còn chỉ do công tử, thừa tướng và tôi định đoạt. Tiên vương di chiếu lập thái tử Phù Tô, chúng tôi xét thấy quyền hành công tử sẽ mất hết. Vì công tử, chúng tôi xin lập công tử lên kế vị." Hầu Hợi cao mày nói: "Châu ơi, sao các ngài lại có ý nghĩ như thế? Bỏ anh lập em là trái nghĩa, bỏ lời di chiếu là bất trung. Con không nghe lời cha là bất hiếu. Kẻ bất trung, bất hiếu, bất nghĩa thì còn ai phục? Tôi không thể theo ý các ngài được." Triệu Cao nói: "Đấng trượng phu không nên câu nệ những tiểu tiết mà bỏ đại sự. Cơ hội nghìn năm một thở, phú quý giàu tài mà không tiếp nhận, dẫu sao hối hận cũng chẳng có ích gì." Nghe nói bùi tay, Hầu Hợi gật đầu. Triệu Cao bèn về cùng với Lý Tư đổi tờ di chiếu, bắt Phù Tô phải tự tử và lập Hầu Hợi lên ngôi, lấy hiệu là Nhị Thế Hoàng Đế. Từ đó, quyền hành trong triều đều nằm trong tay Triệu Cao và Lý Tư. Hai người lập ra hình pháp rất nghiêm khắc để trấn áp lòng dân và mưu cầu lợi riêng. Các đại thần chán ngán, cáo quan gần hết. Những bọn vua nịnh được đề cử, cất nhắc, tòa rập cùng nhau làm những việc phi nhân phi nghĩa. Người bị chết hoang, của bị cướp giật, trong triều cũng như ngoài quận không đâu là không có, không ngày nào là không có. Nhân dân còn phải khổ cực hơn cả thời Tần Thủy Hoàng. Trước tình trạng ấy, trộm cướp nổi dậy khắp nơi, các tay anh hùng hào kiệt đua nhau chiêu tập binh mã để mua đồ quốc sự. Cái họa vong quốc đã đến nơi mà Nhị Thế không hay biết gì cả, ngày đêm mãi mê tủ sắc ở cung A Phòng. Trong đám hào kiệt, có Lưu Bang và Hạng Phó là có uy thế hơn hết. Binh của nhà Tần bị quân họ Lưu, họ Hạng đánh thua luôn. Tướng Tần trấn các nơi ải quan làm sớ gửi về triều xin quân tiếp viện, đều bị Triệu Cao giấu hết. Các quan sợ Triệu Cao không ai dám bàn tán. Một hôm Triệu Cao đem dâng cho Nhị Thế một con hươu mà bảo là con ngựa, Nhị Thế cười lớn, nói: "Tả thừa tướng lầm rồi, đó là con hươu chứ đâu phải ngựa." Triệu Cao không đáp. Nhị Thế ngoảnh qua hỏi Triệu Thần, người thì im lặng. Người thì ai vua theo triệu cao mà bảo rằng ngựa, cũng có người dám nói thẳng là hưu. Những người nói thẳng đều bị triệu cao tìm cách hãm hại, quần thần càng thêm sợ triệu cao. Hữu thừa tướng Lý Tư thấy vậy, lòng dạ không yên. Triệu cao biết Lý Tư không ưa mình, bèn tìm cách nói dèm cùng nhị thế và xui giết đi. Lý Tư bị hại rồi, quyền thế triệu cao càng thêm lớn, quần thần không ai dám nhìn mặt. Trong triều thì thế, còn ngoài biên thùy thì lương thực cạn, tướng sĩ tử trận mỗi ngày thêm một nhiều, cửa ải hàm cốc nhờ thế hiểm nên còn giữ được vững. Nhưng tướng giữ ải là Chương Hàm bị Hạng Phủ đánh thua luôn 9 trận, mấy lần cho người về triều xin thêm binh lương đều bị triệu cao làm khó dễ. Sau đó triệu cao sạm tấu, nhị thế xuống chiếu bắt tội, Chương Hàm buộc lòng phải đầu Hạng Vũ. Trong khi ấy, cửa ải Vũ Quang bị Lưu Bang công kích dữ dội. Tướng giữ ải là Chu Mạnh không địch nổi, sai sứ về Hàm Chương cầu cứu. Triệu cao thất kinh, không dám đâu cùng nhị thế, muốn sai tướng ra quân, nhưng không tướng nào dám lãnh mệnh. Cửa ải sắp mất, tin cáo cấp dập dồn. Sau nhị thế nghe được, hỏi triệu cao, triệu cao giả bệnh không vào triều, và nghĩ thầm: tình thế cấp bách, nếu ta không lo bảo tồn tính mạng, e rồi hối không kịp. Bèn cùng người rể là Diêm Nhạc và em ruột là Triệu Thành phao tin trong cung có giặc, rồi kéo quân vào A Phòng giết vua nhị thế. Nhị thế chết rồi, triệu cao họp quần thần tuyên bố: nhà vua không nghe lời can gián của ta, làm lắm điều bạo ngược, khiến thiên hạ loạn lạc điêu linh, chư hầu nổi dậy làm phản. Nay ta đã trừ được hung quân rồi, và nghĩ rằng nước Tần từ xưa vẫn xưng vương hiệu, đến đời Thủy Hoàng mới xưng đế hiệu làm Phật ý chư hầu. Nay bỏ hiệu đế xưng vương như cũ, để bình đẳng cùng 6 nước, tự nhiên 6 nước sẽ hài lòng, rút binh về, các quan nghĩ sao? Quần thần đều khen phải, triệu cao bèn tôn cháu kêu nhị đế bằng chú là Tử Anh lên ngôi nhà Tần. Tử Anh Bình Nhật thấy triệu cao vua nịnh hãm hại trung thần, lòng rất căm giận, nhưng không lẽ bỏ sự nghiệp tổ tiên nên phải nhận lời, song bảo: ta phải trai giới 5 ngày rồi mới tức vị được. Đêm đến, Tử Anh gọi 2 con đến bảo: triệu cao phản nghịch giết vua, sợ đinh thần bắt tội mới giả nhân nghĩa đón ta về kế vị. Nếu để triệu cao, trăm họ án hận. Vậy 2 con hãy cùng gia tướng đem quân đao phủ phục ở sau nhà Thái Miếu. Hết hạn 5 ngày, ta cáo bệnh không đến triều, thế tất triệu cao phải thân hành tới đón. Chừng ấy, 2 con hô phục binh nổi lên, giết đi để trả thù cho tiên vương và rửa hận cho bá tánh. 2 công tử tuân lệnh. Đến ngày thứ 5, triệu cao nghe báo Tử Anh có bệnh, bèn đến trai cung thăm. Tới nơi không thấy Tử Anh, bỗng nghe tiếng quát: đứa phản tặc đã đến, quần đầu bắt lấy. Triệu cao thất kinh, toan chạy trở lui, nhưng không kịp, phục quân ùa ra bầm thay nát như tường. Trừ triệu cao xong, Tử Anh lên ngôi lấy hiệu là Tam Thế. Tam Thế có đức độ, song việc nước đã quá hư hỏng và lực lượng của các nhóm hào kiệt ở biên thị càng ngày càng mạnh thêm, nên nhà Tần chỉ có 43 hôm sau liền bị Lưu Bang tiêu diệt. Thế là triệu cao đã làm mất nhà Tần. Vì quyền lợi riêng, triệu cao giết Phù Tô, phò hầu Hợi, tác loạn triều đình. Để củng cố địa vị, triệu cao lại giết kẻ cộng tác là Lý Tư, rồi giết luôn hầu Hợi. Nhưng rồi địa vị không giữ được, tấm thân không toàn được, mà nước nhà cũng bị diệt vong. Tội ác của triệu cao muôn đời còn xỉ vả. Kẻ cầm quyền bính quốc gia, từ xưa đến nay, không mấy ai không biết chuyện triệu cao. Thế mà lắm người vẫn chồng lên vết bánh xe bị ức của triệu cao. Vì sao vậy? Vì quyền lợi, cá nhân làm mờ cả tâm trí. Quyền lợi càng lớn, tâm trí bị mờ ám càng nhiều. Mờ ám đến nỗi không trông thấy cả tấm thân của mình, chứ đừng nói chi đến dấu bánh xe bị ướp. Những người chưa từng ở địa vị cao sang, chưa từng nắm quyền lợi to lớn trong tay, trông thấy kẻ khác bị quyền lợi làm mờ ám tâm trí, đừng vội chê cười. Vì người đời ai cũng như ai, ai cũng có túi tham không đáy đeo ở trước ngực. Miệng túi một khi đã mở ra và đã có chút ít hay rất nhiều quyền lợi lọt vào rồi thì thắt lại khó lắm. Cho nên người nào ở trong quyền lợi mà không đắm theo quyền lợi thì mới thật là hào hùng. Những kẻ không thật là hào hùng Mà biết nghĩ xa thì nhiều khi cũng tránh khỏi bị quyền lợi xúi dục làm hư thân hại nhà hại nước. Vì vậy cổ nhân dạy, những kẻ nắm vận mệnh quốc gia trong tay phải biết nghĩ xa, kẻo mang tội cùng lịch sử.